Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nước Úc từ chối xin lỗi Trung Quốc sau khi bị cáo buộc đầu độc quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Scott Morrison bác bỏ các tuyên bố, nói rằng Úc luôn đặt lợi ích quốc gia của mình lên hàng đầu. Ông bác bỏ những tuyên bố cho rằng nước Úc chịu trách nhiệm về việc gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
Câu trả lời của tôi là Úc không làm điều đó và Úc sẽ không làm điều đó. Nếu đó là nguồn gốc của căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc, tôi có thể bảo đảm rằng Úc sẽ tiếp tục là chính mình. Chúng ta sẽ tiếp tục hành động vì lợi ích quốc gia của nước Úc.
Có nguồn tin cho rằng các viên chức Trung Quốc đã vạch ra một danh sách các khiếu nại chống lại Úc và yêu cầu nước Úc phải hành động để cải thiện mối quan hệ. Trong số các khiếu nại là lệnh cấm các công nghệ của Huawei, luật can thiệp của nước ngoài được cho là nhắm vào Trung Quốc và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19. Danh sách này cũng đề cập đến sự ủng hộ của Úc đối với lập trường của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Việc Úc lên án công khai hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc ở Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan, rồi các dân biểu nghị sĩ Úc đã công khai chỉ trích Trung Quốc. Bộ viên chức của Tòa đại sứ Trung Quốc ở Canberra đưa ra lời hăm dọa trên các tờ báo của Nine Entertainment là nếu quý vị biến Trung Quốc trở thành kẻ thù, thì Trung Quốc sẽ là kẻ thù. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng Úc được tự do thiết lập các mối quan hệ độc lập và đứng lên tranh đấu cho nhân quyền.
Now, if there are concerns, as indicated by that unofficial document that came out of the Chinese embassy, that
nếu có những quan ngại do tài liệu không chính thức từ Tòa đại sứ Trung Quốc cho rằng Úc hành động vì lợi ích của chính chúng ta, có phương tiện truyền thông tự do, có các dân biểu nghị sĩ được bầu ra và có thể nói lên suy nghĩ của họ như một lý do để lo ngại, cũng như lên tiếng về nhân quyền phối hợp với các quốc gia khác trên thế giới, nếu đây là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng trong mối quan hệ đó, thì có vẻ căng thẳng đó là Úc chỉ là nước Úc mà thôi. Tôi có thể bảo đảm với quý vị rằng chúng tôi sẽ luôn là nước Úc, luôn hành động vì lợi ích và phù hợp với các giá trị của chúng tôi.
Trong đó, Tổng trưởng Thương mại và Tài chính, ông Simon Birmingham, bác bỏ tài liệu bị rò rỉ này như là lập trường chính thức của Trung Quốc.
Tôi sẽ không trả lời những cáo buộc không tên đã đưa ra. Bóng ở trong sân của họ, đó là hành động của họ. Chúng tôi đã rất rõ ràng rằng, từ quan điểm của Úc, chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống để đối thoại với nhau.
Hôm tối thứ Tư, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên nói rằng trách nhiệm là ở phía Úc phải hàn gắn mối quan hệ.
Tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng là căn bản hợp tác thực tế giữa các nước. Tôi muốn nhấn mạnh rằng phía Úc hoàn toàn nhận thức được mấu chốt của sự suy giảm quan hệ song phương. Ai bắt đầu rắc rối thì nên kết thúc nó. Chúng tôi hy vọng phía Úc cần làm nhiều hơn nữa để nâng cao sự tin cậy hợp tác lẫn nhau và nâng cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Bên vực cho Úc, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ phát hành một thông cáo. The Chinese
Communist Party used to be more subtle. Đảng Cộng sản Trung Quốc từng tỏ ra không khéo hơn trong nỗ lực can thiệp vào công việc của các nước khác. Thế nhưng chính sách ngoại giao chiến lan của họ đang phản tác dụng khi ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ nước Úc.
Được biết, Thủ tướng Scott Morrison vừa trở về Úc sau chuyến công du chính thức Nhật Bản và đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật là ông Yoshihide Suga, ký hiệp ước quốc phòng trên nguyên tắc. Trung Quốc cảnh cáo cả hai nước về hậu quả của hiệp ước nếu hiệp ước này đe dọa cho an ninh quốc gia của họ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.